Phần 1. Trường A Hàm, Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm Toát Yếu. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Phật Lịch 2563, Dương Lịch 2019. Lời giới thiệu. Kinh A Hàm là cánh cửa Đức Phật mở ra cho các tỳ kheo vào pháp lý căn bản, vì chánh kiến đứng đầu tám chánh đạo. Tu học đúng đường thì nhận thức mới đúng và đưa đến kết quả nhổ tận gốc rễ vô minh. Cho nên, tỳ kheo phải nỗ lực học và hành đúng theo chánh pháp để có thể từ thắng tri đi đến liễu tri, được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ngõ hầu một ngày kia, hy vọng giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Biết được tầm quan trọng và thiết yếu của bộ A Hàm, cho nên từ các bản dịch Trung Bộ, nguyên bản Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Trung A Hàm của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Trường A Hàm của Trường Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm, Trung A Hàm của Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang, cả trăm quyển với nhiều dịch giả. Cố sư trưởng Vì Đàn Hậu Lai Sơ Tâm Trí Kém Tuệ Mỏng đã toát yếu lại. Lời văn ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng vẫn đầy đủ trọn vẹn yếu chỉ của mỗi bản kinh. Năm 1993, chưa đủ kinh phí xuất bản, cố sư trưởng cho học chúng chép tay. Cuốn sách dày gần 500 trang, phân làm 2 tập. Năm 2000, chia thành 5 quyển nhỏ, in được vài trăm bộ để ni chúng học tập. Vì ẩn danh nên cố sư trưởng không đặt tên mình vào sách. Thuyền đại nguyện đi vào đời, cố sư trưởng mở lớp giảng dạy cho những sơ tâm học đạo. Ni chúng khát ngưỡng từng giọt sữa pháp của ân sư. Lời dạy bình dị, chân thật mà Phật Pháp mỗi mỗi hiện bày, phân biệt thiện ác tội phước, làm kim chỉ nam trên bước đường tu học, nuôi lớn tâm bồ đề cho từng thế hệ, từ chặng đường sơ khai cho đến ngày vững tin nơi Phật đạo. Nhờ đây mà ni chúng vui sống và trưởng thành trong Phật Pháp. Ân đức huấn dục muôn kiếp thoát tử sinh, không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nhớ tưởng ân đức cao vời của cố sư trưởng, Chùa Dược Sư chúng con xin phép tái bản và lưu truyền tôn kinh, trân quý để danh cố sư trưởng Hải Triều Âm Toát Yếu. Lần tái bản này, chúng con y vào bộ A Hàm trong Đại Tạng, sắp xếp cho phù hợp thứ lớp của từng bản kinh để người học dễ theo dõi. Chúc ấn tích lưu dấu nguồn gốc thời gian, cho lớp người sau kính nhớ ghi ơn mà nỗ lực gắn công tu tập. Ngõ hầu không phụ chí nguyện hoằng pháp và ơn đức mà cố sư trưởng đã một đời dày công gây dựng. Kinh dạy: thiện tâm thấy ai làm lành thì vui, mong sao mình cũng làm được như người. Vui trong nhà Phật phát sanh từ trí tuệ vô ngã, vô pháp, nên không lạc về cầu danh cầu lợi. Đức Phổ Hiền nói: làm cho chúng sanh vui tức là làm cho chư Phật vui. Bậc chân tu hằng ly huyễn nhưng vẫn tận tình hoan hỷ, mong hạnh phúc cho muôn loài. Theo dấu chân xưa, chỉ mong thắp sáng đèn tâm, nối truyền mạng mạch Phật Pháp. Hậu lai chúng con xin tái bản bộ sách này, thay lời thành kính tri ơn và đền ơn cố sư trưởng, người đã khơi nguồn giải thoát cho biết bao thế hệ tương lai, pháp bảo truyền lưu đến quý huynh đệ và chư vị đồng đạo gần xa, nguyện kết duyên bồ đề, đồng hội ao sen, đồng sanh Phật quốc. Xin dâng công đức cúng dường ân sư và mười phương pháp giới chúng sanh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Trong việc in ấn không sao tránh khỏi sơ sót. Chúng con kính mong các bậc tôn đức, chư thiện hữu tri thức, hoan hỷ chỉ giáo. Chúng con cúi đầu lãnh giáo và ghi ân. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Trân trọng, Chùa Dược Sư, Trường A Hàm. Việt dịch: Trường Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm. Tựa: Chân lý tuyệt đối ly ngôn, hiền thánh im lặng. Vì cần khai tỉnh quần mê nên tạm dùng lời nói. Thích Ca Như Lai xuất thế thành lập đại giáo có ba loại. 1. Giới luật ngăn ngừa thân miệng. 2. Khế kinh thuyết minh thiện ác. 3. Pháp tướng luận A Tỳ Đàm, giải thích những điểm vi diệu sâu xa. Thành lập tam tạng để ứng dụng từng trường hợp. Quy hội lại thì đồng một tôn chỉ. Bộ A Hàm gồm 4 phần. A. Tăng nhất A Hàm. B. Trung A Hàm. C. Tạp A Hàm. D. Trường A Hàm. A Hàm, pháp quy: khu rừng uyên bác, phong phú, bao la, thuyết minh đường lối hiền ngu tội phước, phân tích nguyên do chân ngụy dị đồng, ghi lại những việc thành bại xưa nay, bao hàm vạn loài trong trời đất. Đạo do đây phát khởi, pháp do đây tồn tại. Trăm sông dồn về biển cả nên gọi là pháp quy. Trường: giải bày đường tu, thuật chuyện lâu dài. Y theo kinh này thì mê nhiều kiếp liền tỏ ngộ, tà chánh khó phân cũng hiển nhiên như đêm ngày. Việc báo ứng khó nhận nhưng chắc chắn, như vang theo tiếng, bóng theo hình. Số kiếp tựa xa vời mà gần kề như sáng tối. Lục hiệp bao la hiện ra trước mắt. Lục hiệp tức là đất, nước, gió, lửa, hư không và thức đại. Triền miên hợp ly, ly hợp thành các sự vật gọi là lục hòa hiệp. Sáu đại là năng tạo, sở tạo là hữu tình chúng sanh, chánh báo, và vô tình chúng sanh, y báo. Kinh này là ánh sáng vĩ đại cho đêm dài sanh tử, ban năm mắt cho chúng sanh đuôi mù. Tần Vương đã tẩy bỏ những kiến giải huyền hoặc, chỉ phát huy những ý nghĩa cao cả, nuôi dưỡng sự điềm tịnh và trí tuệ, cứu tế cả đạo và đời. Niên hiệu Hoàng Thủy thứ 15, năm Quý Sửu, Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Gia Xá, người nước Kế Tân, đọc thuộc lòng trọn bộ Trường A Hàm. Sa Môn Phật Niệm, người Lương Châu, dịch sang tiếng Trung Hoa. Một đạo sĩ người nước Tần là Đạo Hàm ghi chép. Nhà vua triệu tập tất cả các sa môn danh tiếng hợp sức để giảo đính, loại bỏ tất cả văn hoa phù phiếm, chỉ chú trọng những điểm chân thật, cốt giữ gìn ý Phật. Tôi may mắn được dự hội này, tuy không đắc lực đóng góp công lao, nhưng lại là người sau cùng được đích thân thọ lãnh. Xin trình bày cùng các hiền nhân mai hậu. Thích Tăng Triệu, Tràng An, Trung Hoa. Chú thích: hiểu rõ thế gian vô thường, ta thấy được chân lý của cuộc đời. Biết ơn lòng tốt của mọi người, ta thương yêu cha mẹ sâu đậm hơn. Khiêm tốn, kiên nhẫn, quý trọng, hòa hợp với mọi người chung quanh. Thân nằm bệnh, tâm vẫn giữ chánh niệm bằng hơi thở. Hoặc rải từ bi bằng cách niệm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh an vui. Người trí tuệ chịu đựng cơn đau của bệnh hoạn như vậy, là đang đi con đường về Niết Bàn ngày mai. Cố gắng giữ sự tha thứ làm hàng đầu. Nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, đang cùng ở trong vô minh luân hồi. Nên từ bi thông cảm để huynh đệ cùng an vui. Cố sư trưởng Hải Triều Âm. Kinh Trường A Hàm. Kinh Du Hành. Đức Phật cùng 1250 tỳ kheo ngự tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt. Khi ấy, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế muốn chinh phục nước Bạc Kỳ, sai đại thần đến thỉnh ý Thế Tôn. Phật hỏi A Nan có nghe xứ Bạc Kỳ. Một, dân trong nước chung bàn luận về chính trị. Hai, vua tôi hòa thuận trên kính dưới nhường. Ba, dân chúng lễ độ, hiểu rõ và tôn trọng luật pháp. Bốn, hiếu thảo cha mẹ, kính thuận sư trưởng. Năm, kính trọng đền miếu quỷ thần. Sáu, khuê môn nghiêm chỉnh, giỡn cười cũng không tà vọng. Bảy, tôn kính đạo đức, phụng sự sa môn. Ngài A Nan thưa, có nghe. Đại thần bạch Phật, dân Bạc Kỳ chỉ thi hành một điều cũng đủ khó thắng, huống chi họ đủ bảy điều. Phật dạy, này các tỳ kheo, chánh pháp sẽ không tổn hoại nếu đại chúng. Một, trên dưới trẻ già hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Hai, cùng nhau hội họp đồng ý trong các Phật pháp tăng sự. Ba, hiểu rõ và tôn trọng giới luật nội quy. Bốn, kính phục những vị kiến thức rộng và có khả năng phục vụ đại chúng. Năm, ai nấy phòng hộ tâm ý, lấy hiếu kính làm đầu. Sáu, thường hành thiểu dục tri túc. Bảy, trước vì người, sau mới vì mình, không vì danh lợi. Lại có bảy pháp khiến chánh pháp tăng trưởng. Một, thích giản dị, không mở ra nhiều công việc. Hai, ưa tĩnh lặng, ít nói. Ba, ít ngủ nghỉ, hằng định tĩnh. Bốn, không kết bè phái. Năm, không nói vô ích, không tự khoe. Sáu, không kết bạn với kẻ xấu ác. Bảy, thích nơi thanh vắng. Thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi? Tự mình nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp. Quán nội thân, ngoại thân, nội ngoại thân, chuyên cần quan sát không quên lãng, diệt trừ thế gian tham ưu. Rồi quán thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, người nào tu hành đúng như thế, tức là đệ tử chân chánh của ta, là người học đạo xuất sắc nhất. 91 kiếp về quá khứ, thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, một tỳ kheo cầm đuốc soi sáng tháp Phật. Nhờ công đức ấy, nay ông được ánh sáng uy linh, chiếu suốt 28 tầng trời, ánh sáng chư thiên không sánh kịp. Này A Nan, có bốn chỗ để tưởng nhớ Phật. Một, giáng sanh. Hai, thành đạo. Ba, chuyển pháp luân đầu tiên. Bốn, nhập Niết Bàn. Những ai đi tới đó, lễ kính, xây dựng chùa tháp, sau khi mệnh chung được sanh thiên. Ta nhờ không buông lung mà thành chánh giác. Vô lượng pháp lành đều nhờ không buông lung mà có. Vạn vật vô thường. Đây là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Kinh Thanh Tịnh. Tỳ kheo khéo léo thọ trì, xứng lượng quan sát, tinh thông nghĩa lý, chứng ngộ 12 bộ kinh rồi đem truyền bá sâu rộng. Cùng học một thầy, phải triệt để hòa hợp như nước với sữa, chớ tranh chấp chê bai, chớ đem giáo lý làm binh khí chỉ trích, công kích nhau. Sáng tỏ chánh pháp, mong được an vui niết bàn. Này các tỳ kheo, ta cho may sắm y phục bằng những loại vải người ta vứt bỏ, hoặc những thứ thô xấu không ai ưa thích. Y phục chỉ để che thân, đỡ nóng lạnh, phòng mũi ruồi, bụi bặm. Này các tỳ kheo, ăn uống ta cho hai việc, tự đi khất thực hoặc do cư sĩ cúng dường. Ăn để đỡ đói khát, bảo tồn tánh mạng, phải biết vừa đủ. Về trụ xứ, tỳ kheo được ở gốc cây, trên mặt đất, các hang động, phòng ốc, lầu nhà, hoặc đi chu du đây đó, cho đến được ở những nơi thanh vắng. Dược phẩm như dầu, mật, đường phèn, vân vân, cốt để giữ gìn sức khỏe, chớ có tham đắm. Có những thứ hỷ lạc Như Lai quở trách, có những thứ hỷ lạc Như Lai ngợi khen. Những hỷ lạc nào Như Lai quở trách? Mắt thấy sắc, tâm đắm nhiễm, năm căn đối với năm trần, tham trước không rời bỏ. Giết hại, trộm cắp, hư hạnh, dối gạt, uống rượu, buông lung, khổ hạnh. Những vui thích này đưa đến bại hoại, đau khổ, nguy hiểm. Như Lai bắt buộc tỳ kheo phải đoạn trừ. Những hỷ lạc nào Như Lai ngợi khen? Lìa dục, bỏ ác, có giác, có quán, an vui chứng sơ thiền. Diệt giác, diệt quán, định sanh, an vui chứng nhị thiền. Trừ hỷ, nhất tâm, an vui chứng tam thiền. Xả cả khổ lạc hỷ ưu, chứng tứ thiền. Những điều vui thích này chư Phật ngợi khen, vì có thể đưa đến giải thoát. Này các hiền giả, tỳ kheo hữu học, muốn đạt tới an ổn phải diệt năm cái: tham, giận, ngủ, nghi và trạo cử. Tinh cần tỉnh giác hành bảy giác chi mới mong thành tựu trí tuệ hiền thánh. Hoặc ngoại đạo nói, Sa môn Thích Tử có nhiều việc không biết. Thưa, những việc quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc không chân chánh, hoặc không đem lại an vui lợi ích, dĩ nhiên là Như Lai không đề cập tới. Từ khi chứng đạo đến đêm niết bàn, Như Lai chỉ nói những lời kiên thật, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật, lợi ích, phải thời, không phù phiếm. Nói gì đều làm đúng. Thấy biết, hiểu rõ hết thảy mọi sự, nên được tôn xưng là chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, muốn diệt trừ tà kiến, phải quán nội thân, quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, quán thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Tinh cần ghi nhớ, diệt trừ tham ưu. Bạch Thế Tôn, pháp thoại vi diệu tối thắng, Đức Thế Tôn giảng hôm nay tên là gì? Chúng con phụng trì thế nào? Này A Nan, kinh này tên là Thanh Tịnh. Các ông hãy như pháp thọ trì.